từng đó khắc ra kiểu phần nào cả phần đó, ta có thể phát nguyện con phát nguyện trong gia đình á, gia đình phát nguyện ta như thế nào, ta phát nguyện á, ta tụng một cái bài kinh lên nhà nó có cái ý nghĩa là cũng như hộ niệm vậy đó, cũng như hộ niệm cái người thất thoát đó, đó rồi hàng năm mình tụng một nguyện thần thì nào tốt thì ta tụng như tốt được đó. Đi luôn mà hồi dậy chứ cái người Phật Phật tử hay người biết đạo mà thành tâm thì tụng được cái ông bà cha mẹ có gì đó, cái kết quả nó cũng được không?
Vì đặt câu hỏi không có micro đó thì thầy xin lặp lại vắn tắt như thế này, là trong một hoàn cảnh không có tăng ni sẵn ở đó, chỉ có người thân hoặc là bạn bè hộ niệm cho người chết bằng cách hướng dẫn tận tình, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, và người chết diễn ra một cách an lành đó, thì cái kết quả hộ niệm đó nó có được xem là ngang bằng với người là xuất gia hộ niệm hay không? Câu trả lời là có. Và để làm nó đó đã trở nên có giá trị lớn đó, người tham gia công tác hộ niệm phải lưu tâm một số điều như sau. Thứ nhất, trước khi tụng kinh hay niệm Phật, dành trung bình khoảng 5 cho đến 10 phút để tư vấn tâm lý cho người bệnh. Mà muốn tư vấn được thành công á, chúng ta phải hỏi người thân xem cái nỗi sợ hãi và cái khổ đau lớn nhất mà người bệnh này đang vướng phải là cái gì, và phải giải thích đúng ngay cái tâm trạng đó, giải tỏa được cái gút mắt đó, thì lúc đó đó người bị bệnh á sẽ không còn sợ chết, sợ bệnh, sợ chia ly, sợ mất hết tất cả tài sản và những thứ làm được trên đời. Thì lúc đó thời kinh sẽ được diễn ra hay là danh hiệu Phật được diễn ra, người nghe đó tập trung vào lời kinh và tiếng niệm Phật này đó, gọi là không còn quan tâm đến mọi thứ diễn ra xung quanh nữa, tâm được lắng yên. Mà nếu ra đi trong lúc đó đó thì cảnh giới tái sanh chắc chắn là an lành thôi. Cho nên ai cũng có thể làm công tác hộ niệm được, với điều kiện là biết cách thôi. Điều hai, đối với cái người chồng đó lớn tuổi chuẩn bị chết mà vợ thì trẻ đẹp thì cái hộ niệm hết sức là tinh ý nha. Thì cái tâm trạng vướng kẹt nhiều nhất của những ông đó đó, đó là sợ vợ của mình bước thêm một bước nữa với người khác. Nỗi sợ hãi này á, sẽ làm cho quý ông á, sống không được mà chết không xong. Thì trong trường hợp đó chúng ta phải tư vấn cho cô vợ, tự miệng của cô ấy nói với chồng của mình rằng bao nhiêu năm sống vợ chồng của nhau, những hạnh phúc của gia đình này và của riêng em á là nhờ anh mà có. Em rất trân quý nó, em sẽ giữ gìn nó, cho nên anh an tâm bằng cái lối sống mà chúng ta đã hạnh phúc với nhau, em sẽ hài lòng và không cần tái giá với bất cứ một người nào nữa. Phải làm sao cho cái người mà chuẩn bị chết đó an tâm được rằng là khi mình chết á, người vợ của mình không tái giá, người chồng mình không có bước thêm bước nữa, thì người đó mới nhẹ nhàng ra đi. Bằng không á, họ khổ tâm vô cùng. Sau khi người đó chết một năm rồi đó, muốn tái giá cũng không sao. Thì cái đó là cái tình đời, luật pháp cho phép, luật Phật cho phép. Nhưng mà mới xảy ra trong vài ba ngày, vài tuần thất, 49 ngày, 100 ngày mà mình đi á, cái tình nghĩa vợ chồng nó vẻ nó mong manh quá, bạc bẽo quá, nó không hay. Cho nên ít nhất để hàng năm, và người đó đã tái sanh rồi thì chúng ta không còn sợ nữa. Và cái đó nó không phải là lời nói hứa, lời nói hứa cụi hay là quỵt lời hứa đó. Cái đó có thể chấp nhận được. Điều ba đó, trong trường hợp cái người gần mất đó có một đứa con rơi mà các thành viên trong gia đình không ai biết, chỉ có người biết đó thôi, người đó biết thôi, và người đó kể từ khi bị bệnh đó là không còn cơ hội để đến thăm người con rơi của mình, để chu cấp tiền bạc cho mẹ của nó và cho đứa con của mình, thì cái nỗi đau đớn nó làm cho người này rất là khó chết. Mà nếu chết đó là mắt mở trừng trừng thôi, tức là tiếc nuối, rai rứt và là không an tâm. Thì nếu như mọi người con, người thân trong gia đình đã về hết rồi mà vẫn còn hiện tượng tiếc nuối đó thì có thể có tình huống này. thì hãy tìm xem trong nhóm bạn bè nam của người đó, xem rằng là trong quá trình sống đi công tác xa là ông chồng có thương một người nào mà có con rê với ai không. Nếu có thì nối kết điện thoại của đứa con rê đó cho cái người cha đang hấp hối này, mà chỉ cần nghe được về một câu thôi, ông ấy sẽ có thể chết liền, chết nhẹ nhàng. Các trường hợp còn lại thì nó quá đơn giản: bị bệnh, bị tuổi già, bị tai nạn chết thì phần lớn người ta không có tiếc nuối nhiều, hoặc là chết bất đắc kỳ tử, mới nằm xuống là chết, hoặc là tai biến mạch máu não chết thì phần lớn là tái sanh nhanh, thì cái tiếc nuối nó chưa kịp thời diễn ra là nó đã trôi qua rồi. Còn nằm dai dẳng ở trên giường, cái cơ hội suy nghĩ về bản thân, về người thân, gia tài, sự nghiệp, động sản, bất động sản, vai trò vị thế xã hội, ăn quán giang hồ, nó quan ức, thì mới làm cho ta bị quyến luyến, bệnh rịnh và vướng kẹt. Thì phải truy nguyên được các cái mắc mú đó và tư vấn cho người đó được an tâm, sau đó mới tụng kinh hoặc là niệm Phật. Và điều cuối cùng, đối với người tu thiền thì đừng nên hộ niệm niệm Phật, vì người đó sẽ sân lên. Đối với người niệm Phật thì đừng có nên hộ niệm tu thiền hay là mật tông, vì người đó không thích hợp. Đối với người mật tông thì đừng nên hộ niệm khác với những gì mà họ đã tu. Và đối với những người không thích được hộ niệm thì đến đó là chúng ta phải thay đổi nhanh chóng, là tư vấn sức khỏe, hỏi thăm này nọ thôi, cho đến lúc nào người đó quan hệ thật sự và mong mỏi cái sự kiện đó được thực hiện cho mình. Chứ còn mà nhiệt tình mà mình không hiểu nha, rồi mình cứ áp cho người ta bắt buộc phải nghe, càng nghe người ta càng phiền não thôi. Khi người ta không thích, người ta đang sợ thì làm việc đó là vô ích. Cho nên á, chỉ cần nhớ được bốn điều này và đang lúc hộ niệm á, thì đương sự hộ niệm phải buông hết tất cả những nỗi lo, những nỗi sợ, quên hết tất cả mọi thứ, tập trung cao độ nhớ đến Phật pháp tăng và tư vấn vào tâm linh, để cho cái người chết gần chết á, gọi là không còn vướng kẹt gì nữa, thì sự hộ niệm đó có kết quả tương tự giống như là chư tăng chư ni trực tiếp hộ niệm. Điều cuối cùng, ngày nay trong thời kỳ tiếp thực số, điện thoại có thể nối kết, internet có thể nối kết miễn phí, và các cái trang mạng gọi là nói chuyện miễn phí bao gồm Line, Tango, Zalo, Viber, rất là tiện ích. Chúng ta chỉ cần nối kết một cái điện thoại ở tại nhà của mình qua đường truyền internet với một ngôi chùa, chẳng hạn như là Ni Sư Đàm Nương, dầu cách xa nhau 1000 cây số, chúng ta yêu cầu sư cô, Ni Sư giúp đỡ, thì Ni Sư bên đây tức là tư vấn hộ niệm rồi thực hiện thời kinh, những người ở bên đó làm theo thôi, thì cái giá trị hộ niệm đó cũng giống như trực tiếp mình có mặt ở bên cái giường. Việc này không khó khăn. Do đó khi chúng tôi đi thuyết giảng ở tỉnh xa hoặc là ở hải ngoại, gần như lúc đang ở bên Nhật, mong Phật tử thân tín bị mất thì chúng tôi cũng hộ niệm bằng cách nói qua điện thoại di động thôi, và cái tác dụng tâm lý vẫn diễn ra tốt đẹp vô thường. Còn dùng các cái trang mạng như Tango hay là FaceTime thì nó có thêm cái video, thì bên đây đó mặt mình đó được cái người đang hấp hối nhìn thấy, và mặt người hấp hối mình cũng nhìn thấy, thì dầu cái khoảng cách địa dư rất là dài, hộ niệm đó vẫn có tác dụng tâm linh như thường thôi. Cho nên trong thời hiện đại này chúng ta có phước bởi các tỷ thuật số nếu sử dụng đúng. Cho nên đó, chúng ta đừng sợ là khi mà lâm vào cái cảnh chuẩn bị chết không có tăng ni là mình không có hộ niệm được. Nối kết với các tăng ni mình quen thân, để không có người A thì có người B hỗ trợ kịp thời vào cái thời điểm mà chúng ta đang có nhu cầu. Bằng cách này đó thì cái sự chết diễn ra rất là nhẹ nhàng và thư thái, và đó là sự an ủi lớn nhất của một kiếp tu đối với người tại gia. Xin điều hỏi khác.